Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay là mình học tiếp Phật học phổ thông khóa thứ 9, bài thứ 4 về ý thức, tức là thức thứ 6.
Trước khi vào buổi học, mình chắp tay niệm Phật danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình vào tới bài thứ tư, ý thức thức thứ sáu, trang 18. Thì trước mình học tới 5 cái thức đầu, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là gọi là tiền ngũ thức, là 5 cái thức đầu. Thì bữa nay mình học qua cái thức thứ sáu. Thức thứ sáu là cái ý thức. Thức này nương nơi ý căn. Thức thứ bảy khởi tác dụng phân biệt pháp trần nên gọi là ý thức. Trong 8 thức duy có thức thứ sáu này rất lanh lẹ và khôn ngoan hơn hết, nên trong bài thơ Bát Thức có câu rằng: độc hữu nhất cá tối linh ly, riêng có một cái thức rất lanh lẹ, suy nghĩ làm việc phải, thức này đứng đầu. Còn tính toán tạo tác việc ác nó cũng hơn cả. Bởi thế nên trong duy thức nói công vi thủ, tội vi khôi. Nói về công thì thức này hơn hết, còn luận về tội thì nó cũng đứng đầu. Thức này cũng có công năng chấp ngã và chấp pháp. Cái phần dưới này là một điều mà người học thường thắc mắc á, thì chút xíu quý Phật tử sẽ thấy cái này nó hơi khó hiểu. Là bởi vì hôm trước mình có nói rồi, tức là các luận về duy thức á, ngày xưa các thầy giảng ra thì rất nhiều, mà nhiều cái nó cũng không có rõ ràng như bây giờ. Thì bây giờ thùng thẳng mình sẽ nói tới và theo cái quan niệm bây giờ và theo quan niệm nhân minh hồi đó. Bây giờ mình nói là đầu tiên, thức này nương nơi ý căn khởi tác dụng phân biệt pháp trần gọi là ý thức. Thức là cái ý, phải không? Tức là cái ý, ý là căn, căn thì sinh ra thức, thức là cái ý thức, và sinh ra cái trần thì nó cũng gọi là cái ý. Cái ý á, đúng ra thì bây giờ mình học ở trong Phật học á, thì nó gọi là cái tâm. Thì theo quý Phật tử mình thấy để ý á, cái chữ này nó là sita, chữ Phạn nó là sita, sita tức gọi là tâm thức. Thì ra khi mà mình nói tới cái tâm á, tức là mình nói tới cái ý này. Tại ngày xưa đó thì nhiều khi á, tùy theo cái văn hóa, cái quan niệm của mỗi nơi á, nó khác nhau. Ngày xưa người ta không có nghĩ là cái bộ óc á, là nó làm chủ, nó phát sinh ra những cái tư tưởng. Ngày xưa người ta không nghĩ như vậy, người ta nghĩ là cái bụng hoặc là cái tim. Vì trong cái bụng á, thành ra nó mới có cái nó gọi là cái đơn điền, cái hara. Hôm trước mình có nói rồi, nói nhiều lần rồi. Tức là ngày xưa người ta nói là tất cả những cái khí, những cái gì á, nó tập trung ở đó. Nhưng mà khi mà phát sinh ra cái tư tưởng á, thì người ta không hiểu sao, người ta chỉ thấy là lúc mà cái con người mà người ta khám phá ra thì chỉ thấy có cái tim là nó đập thôi, nó đập, nó bóp thì nó bơm ra như vậy. Thì người ta nghĩ là cái đó là cái mà nó chủ động. Thì ra thường thường người ta gọi là cái tâm, tức là cái tim mình. Ngay trong tâm kinh cũng vậy, Hidraya tức là cái tâm, cái tim. Thì bây giờ mình thì bây giờ cái quan học, quan niệm khoa học của mình bây giờ đó thì mình hiểu rồi, mình biết là cái tim nó chẳng quan thua gì tới cái sự suy nghĩ hay là cái ý tưởng hết. Cái tim nó chỉ có bơm máu, nó là thuộc cái hệ tuần hoàn, chứ không phải thuộc hệ thần kinh. Cái hệ thần kinh thì nó nắm. Nhưng mà đối với cái nhân minh ngày xưa người ta học thì người ta nói là như vậy. Thì cái chữ tâm của họ ấy, tức là cái ý bây giờ, cái ý về sau nó gọi cái tiếng Latin nó gọi là psyche, psyche, cái gọi psyche, cái nguyên gốc của nó, psycho, psycho này kia là cái gốc của nó ra, tức là gọi là cái tâm. Bây giờ thì cái chữ psyche nó mình dịch là tâm linh. Tâm linh tức là những cái gì mà những cái ý tưởng ở trong mình nó không, mình không thể chứng minh bằng cái hình ảnh, bằng những cái thí nghiệm được. Tôi để ý điểm đó. Tức là nó thuộc khoa học nó biết là mình có cái mai rồi. Bây giờ nhiều người ta gọi danh từ đó gọi là cái mai rồi. Mai rồi, nhưng mà cái mai rồi nó ở đâu? Nó làm sao? Thì nhiều người khoa học gia, nhất là duy vật đó, thì họ nghiên cứu, họ tìm cái chứng minh nó là những cái chất hóa học nó phát khởi ở trong những cái tế bào thần kinh. Rồi nó chuyển qua dây thần kinh, những cái chất này, chất nọ nó làm ra như vậy. Thì người ta nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc là nếu mà theo khoa học thực nghiệm đó, thì bây giờ người ta dùng những cái chất khoa học đó, người ta phải đụng chạm làm ở ngoài ra để nó phát triển ra cái ý thức. Tức là mình tạo ra một cái ý thức nào ở ngoài đó, một con ma, một cái gì đó, thì người ta tạo không được. Bởi vì cái khoa học đó là khoa học, hóa học. Cái chất khoa học đó là hóa học, còn cái ý thức nó khác. Thì ra bây giờ ở trong, theo quan niệm ngày xưa đó, thì cái ý này mình gọi là cái tâm thức, phải không? Thì ra bây giờ cũng là tự để ý mình, khi mình nói tới tâm thức đó, tức là cái ý này. Thì ở trong, bây giờ mình nói trở lại, mình phải nói cho rõ để mình dễ hiểu hơn, là bởi vì theo quan niệm tiểu thừa nguyên thủy á, tức là các cụm sư mà thường theo Nam Tông á, hoặc là giáo lý Phật giáo Nam Tông, thì quý Phật tử mình để ý hồi nào giờ mình vẫn nói, nó chỉ có 6 cái thức đầu thôi, tức là tới cái ý thức này là nó hết. Qua tới đại thừa đó thì họ mới có thêm cái thức thứ 7, tức là cái ngã thức, cái mặt na thức, và thức thứ 8 là alaya thức, tàng thức. Thì những thứ đó nó mới giải thích cho mình lý do tại sao mà mình đi luân hồi gì. Thì trong bài này mình sẽ nói, mình sẽ nói thêm về cái đó, bởi vì cái khóa học này của mình là học theo đại thừa. Thì ra khi mà tôi nhắc lại là quý Phật tử mình đọc những cái quyển sách về nguyên thủy á, ví dụ là thanh tịnh đạo cái gì, thì quý Phật tử sẽ không thấy được cái đó. Một điều mà người học thắc mắc, tại sao thức thứ 6 gọi là ý thức mà thức thứ 7 cũng gọi là ý thức? Trong đại thừa Bá Pháp Minh Môn Luận Chế Ngôn có giải thích như vậy, tức là cái quyển mà giải thích cái 100 pháp này, có giải thích như vậy: thức thứ 6 mà gọi là ý thức, vì thức này nương nơi ý căn mà khởi ra phân biệt nên gọi là ý thức. Nghĩa là thức của ý căn, thức là năng y, còn ý là bị y, hai phần khác nhau. Cũng như nói nhãn thức, tức là thức của nhãn căn, thế là căn với thức khác nhau. Thì cái này nó không có gì khó, nói khi nói cho nó thật. Cái thật ra tức là cái ý, họ nói là cái căn thì sinh ra cái thức. Hôm trước mình nói rồi phải không? Sáu căn, sáu thức, sáu trần gì. Thành ra tức là sáu căn thì sinh ra sáu thức, tức là căn sinh ra cảnh, có vậy thôi. Thì cái này cái ý ngày xưa người ta không hiểu, tức là bây giờ nếu mình nói theo kiểu khoa học bây giờ, tức là mình nói là cái óc mình thì sinh ra cái ý tưởng, phải không? Thì cũng giống như cái mắt đó, thì mình nhìn thấy, cái tai thì mình nghe. Thì đối với khoa học bây giờ thì cái óc nó sinh ra ý tưởng, nhưng mà mình nhắc trở lại là ngày xưa đó, cái khoa học ngày xưa người ta chưa có biết cái óc, vấn đề cái óc. Thì người ta không có hiểu như vậy, người ta cứ nói cái ý thôi, nói chung chung, bởi vì khoa học ngày xưa như vậy. Còn thức thứ 7 mà gọi là ý thức, chữ ý là sanh diệt tương tục không gián đoạn. Vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là ý thức. Thế là thức, tức là ý cũng khác, như tàng thức, chữ tàng là chứa đựng, vì thức này chứa đựng các pháp nên gọi là tàng thức. Thế là thức, tức là tàng chứa không khác. Chứ vì đọc quý vị hiểu không? Đọc chữ chết mà không hiểu. Bởi vì cái chữ này á, họ hiểu ngày xưa người ta không rõ ràng cái chuyện đó. Tức là cái mặt na thức á, cái thức thứ 7 á, cái thức thứ 8. Bởi vì khi mà họ học đầu tiên họ đọc theo kinh A Hàm, những cái kinh mà thuộc nguyên thủy á, thì họ không có cái thức thứ 7. Trong những kinh mà nguyên thủy Đức Phật không có nói tới cái thức thứ 7 này, thì ra họ không hiểu thức thứ 7 là cái gì. Thức ngay cái thức thứ 6 mà quý Phật tử thấy để ý là tới đó là họ còn khực, họ còn khó hiểu, huống hồ là qua thức thứ 7. Thì thức thứ 7 thì tới mình sẽ học tới, tức là cái thức thứ 7 là gọi là cái ngã thức, nó đơn giản thôi. Hồi trước trong duy thức học mình cũng học được khóa thứ 5 đó, quý Phật tử mình nhớ lại cái ngã thức. Thực ra nó không khó gì, cái ngã thức tức là khi mình còn sống nó mới có thôi. Đúng ra tất cả 7 cái thức này á, 5 cái thức đầu, thức này, thức thứ 6 và thức tới, thức thứ 7 á, là chỉ khi nào mình còn sống nó mới có. Thức thứ 8 á, thì mình sống mình chết mặc lòng mình, nó vẫn có hoài hoài cái loại giai thức. Nhưng mà lời hồn sẽ mở ngoặc đến dưới này, tại cái phần dưới sẽ giảng thêm, tức là tại sao cái thức thứ 6, thức thứ 7 đôi khi á, mà nhiều nữa chứ không phải là chỉ có ít lắm đâu. Tức là mình khi mà mình chết rồi nó vẫn còn, nó còn thì nó thành ma, thành tinh, thành quỷ, thành quái á. Thì đời tới đó mình sẽ nói. Khi ở địa vị phàm phu, tức là bây giờ cái thức